thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét các khía cạnh khác nhau trong quan niệm về sự thưởng phạt của thế giới Do Thái và đi tới kết luận sự công chính trao ban ơn cứu rỗi cho con người và nó tùy thuộc việc tuân giữ luật lệ. Cho tới thời ngôn sứ Jeremiah, sự thưởng phạt đi liền với trách nhiệm tập thể khiến cho Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của cha ông đến bốn đời con cháu, nhưng Ngài cũng xót thương dòng dõi người công chính đến ngàn đời. Tuy nhiên với ngôn sứ Ezekiel, trách nhiệm cá nhân được nêu bật. Ai phạm tội kẻ ấy phải chết, con không mang lấy tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính, còn điều giữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác. Đòi buộc luân lý đạo đức hiện thực khát vọng của ngôn sứ Jeremiah như thế, tạo ra việc lược đồ hóa quan niệm cũ về sự thưởng phạt trong lịch sử thần học Do Thái. Trong lược đồ này có chỗ rộng rãi hơn cho hành động tự do của Thiên Chúa, là đấng luôn đánh phạt tội lỗi nhưng lại tỏ lòng thương xót cho tới ngàn đời. Tuy nhiên giờ đây khoảng trống này đã trở thành rất hẹp. Jeremiah không thể nào hiểu nổi nỗi khổ đau của người công chính và nỗi khổ đau của riêng mình. Qua bài ca của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, ngôn sứ Isaiah 2 chỉ cho thấy ơn cứu rỗi tương lai trong nỗi khổ đau của một người công chính. Nhưng đây là một quan điểm cô đơn đã không hề trở thành cấu trúc trong ý thức hệ Do Thái. Vấn đề chính của các nhà khôn ngoan sau thời Lưu Đày sẽ là việc thử giải thích nỗi khổ đau theo đường hướng của ngôn sứ Ezekiel. Ai phạm tội, người ấy phải phạt. Đó là vấn đề chính trong giai đoạn đầu của Do Thái giáo. Các vấn đề khác đều nằm trong bóng tối. Để có thể hiểu nền tu đức mới này của người Do Thái, cần đọc lại một vài câu trong sách Ai Ca. Theo đó, Thiên Chúa đã cho phép, và còn hơn thế nữa, chính Thiên Chúa đã khiến cho thành Jerusalem phải rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát chỉ vì Ngài công chính. Gia-vê là đấng công chính, bởi tôi đã nổi loạn chống lại người. Ruột gan con run rẩy, trái tim con thổn thức bồi hồi, vì con đã quá nổi loạn. Như thế hình phạt và tội lỗi gắn liền nhau. Các người Do Thái bị đi đày bên Babylonia không được nghĩ rằng họ đang đền bù tội lỗi của cha ông họ, nhưng là tội lỗi của chính họ. Như vậy, niềm hy vọng dựa trên việc sám hối, dựa trên ý thức về tội riêng của mình. Và khi con người ý thức sám hối, Thiên Chúa sẽ tha tội cho dân Ngài và sẽ lại dẫn đưa họ tới ơn cứu độ. Do đó tác giả sách Ai Ca mới khích lệ dân Do Thái như sau: mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Gia-vê. Theo tác giả sách Ai Ca, hậu quả tức khắc của tội lỗi là mất triều thiên trên đầu, tức mất đi danh giá, là dân riêng được Chúa tuyển chọn. Nhưng sau khi Israel đền bù tội lỗi của mình thì sẽ lại được ơn cứu độ. Con gái Sion sẽ không phải đi đày nữa. Niềm hy vọng duy nhất của Israel là sự công chính của nó, vì Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi ngay tức khắc. Niềm tin cũ vào sự thưởng phạt lại được khẳng định, nhưng trong một ánh sáng không dành lối thoát cho tư tưởng của phàm nhân. Thiên Chúa không hiện thực ơn cứu rỗi trong tương lai, nhưng ngay tức khắc, ở đời này. Vì thế hy vọng duy nhất là việc tuân giữ luật lệ, bởi vì chỉ có người công chính mới được sống. Một quan niệm loại này về nguyên lý thưởng phạt phải nhất thiết đâm rễ sâu trên ý thức về sự tự do hoàn toàn của con người có thể lựa chọn giữa sự thiện và sự ác. Điều này không có nghĩa là vấn đề sự tự do của con người và các giới hạn của nó đã được trở thành công thức hay đã được giải quyết. Nó chỉ có nghĩa là quan niệm này về sự thưởng phạt phải đưa tới chỗ ý thức về sự tự do hoàn toàn của con người trước sự lựa chọn thiện ác, hay phải đưa tới chỗ khước từ sự tự do. Đây là điều đã không xảy ra trong giai đoạn đầu của Do Thái giáo, nhưng nền tảng của song quan luận này đã được đưa ra. Trên bình diện hệ thống, để cho sự thưởng phạt của Thiên Chúa có một ý nghĩa, cần phải thưởng cho con người cái gì đó. Ở đây là sự lựa chọn của con người. Trong trường hợp trái lại, thì chỉ có một ơn được ban thêm, hay một sự kết án được thêm vào. Vấn đề sự tự do của con người, và đặc biệt tương quan giữa nó và sự tự do của Thiên Chúa, đã khiến cho Do Thái giáo giữa thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên phải suy tư rất vất vả, nhưng nó có nguồn gốc xa hơn trong ý thức hệ làm nảy sinh ra Do Thái giáo. Đối với Do Thái giáo, khả thể duy nhất và tột cùng giúp tránh né câu hỏi nòng cốt của con người liên quan tới việc có hay không có sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa, đó là chấp nhận rằng bên cạnh tội tỏ tường cũng có tội kín ẩn nữa, và chấp nhận rằng bên cạnh sự hiện diện của các giới răn rõ ràng cũng có các giới răn dấu ẩn. Chỉ như thế, hệ thống trừu tượng nhưng đòi buộc bởi ý nghĩa luân lý mới có thể chấp nhận được. Đây đã là con đường thế giới Do Thái đã theo, nhưng không hữu hiệu, ít nhất là đối với vấn đề thưởng phạt đang được thảo luận ở đây. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng ngay sau thời Lưu Đày, quan niệm về lịch sử đối chiếu với lịch sử sự thưởng phạt đã được Do Thái giáo ngày càng củng cố. Đó là tư tưởng cho rằng Thiên Chúa có thể can thiệp vào lịch sử một cách tự do đến độ đảo lộn cái luận lý của các biến cố. Trong sách Các Thủ Lãnh có một văn bản cổ xưa ghi lại lời sứ thần nguyền rủa người vùng Meros đã không đến yểm trợ Gia-vê. Như thế Gia-vê cần đến con người, ít nhất là trong một hạn hẹp nào đó. Sách Ngôn Sứ Amos đã cho thấy Gia-vê tạo dựng nên các chòm sao Nam Tảo bắt đầu và tiêu diệt các kẻ mạnh thế và các thành trì của chúng. Nghĩa là Thiên Chúa dùng sức mạnh tạo dựng của Ngài để can thiệp vào lịch sử con người. Ngoài ra, giáo huấn của các ngôn sứ mời gọi đừng tin tưởng đến sức mạnh của vũ khí con người, nhưng hãy tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Công thức diễn tả một cách rõ ràng nhất cái luận lý lịch sử của Thiên Chúa là đấng làm cho kẻ mạnh phải thua và cho người yếu được thắng trận, nằm trong bài thánh thi của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Trong cùng chiều hướng đó, cô Hê Lẹt sẽ lặp lại nhiều lần rằng tất cả là ơn của Thiên Chúa. Tác phẩm đầu tiên đương đầu với vấn đề thưởng phạt vào thời Do Thái giáo khai sinh là sách ông Job. Câu trả lời của tác phẩm không minh bạch. Ông Job cho rằng không thể chấp nhận hậu quả nguyên tắc mà các bạn ông đã đưa ra. Nếu người công chính sẽ được hạnh phúc và sống lâu, thì các khổ đau khốn khó ông Job phải chịu chứng minh cho thấy ông là kẻ gian ác. Ông Job khẳng định mình vô tội và sẽ không bao giờ xin lỗi Thiên Chúa về một tội mà ông đã không hề phạm. Sách ông Job đã là một kiệt tác văn chương đương đầu với khổ đau và sự dữ từ mọi khía cạnh, nhưng đã không đưa ra câu trả lời nào cho vấn đề. Thật ra câu trả lời là phải chấp nhận công trình của Thiên Chúa mà không được yêu sách hiểu nó. Ông Job thú nhận mình đã nói tới các chuyện cao hơn mình mà mình không hiểu. Trong nghĩa đó, ông rút lại tất cả những gì đã nói và ăn chay trên tro bụi. Ông sám hối vì đã tìm hiểu lý do những gì xảy ra cho ông. Và phần kết luận lại trở về với quan niệm truyền thống, ba người bạn ông Job bị kết án vì đã bày tỏ ý kiến của họ, nhưng ông Job lại được tha vì đã hối hận về những gì đã làm. Rồi ông được Thiên Chúa tưởng thưởng giàu có gấp đôi vì đã tin tưởng vượt quá mọi hy vọng và vượt quá mọi lý do. Câu trả lời vĩnh viễn cho vấn đề đã đến với cô Hê Lẹt trong Do Thái giáo của thời gian đầu. Cô Hê Lẹt khước từ mọi tương quan giữa sự công chính và hạnh phúc, giữa sự gian ác và các khổ đau khốn khó. Một tôn giáo xây trên luật lệ là điều vô nghĩa. Tôn giáo duy nhất có thể có đối với con người, đó là tôn giáo của sự kính sợ Thiên Chúa. Quan niệm về sự kính sợ Thiên Chúa không phải là điều mới mẻ. Các văn bản cổ xưa cho thấy sự kính sợ Thiên Chúa phát xuất trực tiếp từ kinh nghiệm về sự thánh thiêng, về sự hiện diện của Thiên Chúa như trong trường hợp của ông Jacob, hay trường hợp của cha của thủ lãnh Samson. Nhưng sự kính sợ đó thay hình đổi dạng theo thời gian. Nó không là sự sợ hãi phát xuất từ việc tiếp xúc với sự siêu nhiên nữa, mà từ ý thức về thân phận là thụ tạo trước đấng cao cả hoàn toàn khác biệt và mênh mông vĩ đại. Đây là tâm tình mà ông Job đã bày tỏ trong chương 38, mặc dù ở đây không có từ kính sợ Thiên Chúa. Sự kính sợ Thiên Chúa trở thành một tâm tình bảo đảm cho việc thừa nhận sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, và nó dẫn đưa con người tới chỗ tuân giữ các giới răn của Chúa. Sự kính sợ Thiên Chúa buộc phải trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Ngài, nên nó cũng trở thành suối nguồn của sự khôn ngoan. Đó là lập trường được trình bày trong phần mới nhất sau này của sách Châm Ngôn. bước đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Nhưng trong sách Cô-hê-lệt, nó có cái gì đặc biệt? Một đàng vì chỉ chú ý tới khả năng đạt ơn cứu rỗi qua sự công chính, Cô-hê-lệt đánh mất đi trực giác lớn của sách Đệ Nhị Luật, gắn liền lòng kính sợ với tình yêu mến Thiên Chúa, và là nền tảng của lòng yêu mến. Đàng khác, khi chú ý tới sự thưởng phạt, Cô-hê-lệt khám phá ra sự bất nhất trong lý thuyết của sự thưởng phạt, cũng như của lý tưởng sự công chính. Vì thế, lý tưởng tôn giáo của Cô-hê-lệt không chỉ nằm ngoài lễ tế và lời thề, mà cũng vượt ngoài luật lệ nữa, mặc dù không loại trừ chúng. Trong chiều kích mới này của tâm trí rộng mở, Cô-hê-lệt thấy rằng thước đo duy nhất có thể thiết định một cách nào đó, một chuẩn mực của tương quan giữa Thiên Chúa và con người, là ý thức về sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người. Và đối với Cô-hê-lệt, đó là lòng kính sợ Thiên Chúa.